Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố, tác giả Lôi Mễ, diễn đọc Lưu Hà. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Phần dẫn. Năm 2008, tiết trời oi bức và ẩm thấp đã kéo dài tới gần nửa tháng. Buổi trưa, đường quốc lộ rất vắng vẻ. Chốc chốc lại có một vài chiếc ô tô phóng vụt qua, cuốn theo khói bụi, khí ô nhiễm sọc thẳng vào mũi, làm cho người ta rất dễ bị sặc. Đa số người dân thành phố đều lựa chọn ở trong nhà, vừa tránh nắng, vừa để theo dõi một sự kiện thể thao rất lớn, 4 năm mới có một lần. Thế nhưng tại một tiệm ăn Tứ Xuyên, không khí vẫn vô cùng náo nhiệt. Trong đại sảnh chật hẹp, những dãy bàn ăn dài chật kín người. Trước mặt mỗi thực khách đều có một bát mì cay còn đang bốc khói, kèm theo đó là vài xiên thịt dê và bia lạnh. Chiếc quạt trần cũ kỹ đang nặng nhọc chuyển động trên đầu, không làm cái nóng nực giảm đi được chút nào. Sau lưng các thực khách đều đầm đìa mồ hôi, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới mùi vị của bát mì cay mà họ đang thưởng thức. Trong quán rượu toàn là tiếng nhai nuốt. Chú thích: súp cay suto là một món ăn của Trung Quốc gồm đậu phụ rán với thịt bò cùng ớt cay. Một gã đàn ông vạm vỡ, trên mặt để một hàng xiêm mép, cầm đôi đũa lên. Bát mì cay vừa được đặt lên bàn, gã liền vội vã gắp một miếng lớn. Ăn được vài miếng, có vẻ như đồ ăn hơi nhạt, gã đứng dậy khỏi bàn, lảo đảo đi tới bên quầy, cầm một chiếc muôi sắt dài, múc một muôi nước béo lớn màu vàng, đổ vào bát súp cay của mình, nếm một chút, rồi lại bỏ thêm một muôi đầy nước béo nữa. Lúc này, có vẻ mới vừa miệng, gã liền đi trở lại. Bà chủ quán ngồi bên cạnh đang cắn hạt dưa xem tivi, liền đứng dậy nhìn vào chiếc nồi bằng nhôm, nửa đùa nửa thật nói: "Này, ông anh mà còn làm như thế nữa thì sầu vườn của nhà chúng tôi sẽ không đủ đâu đấy." Cả đàn ông vạm vỡ kia cười sộ lên, lại xúc một miếng súp cay bỏ vào miệng. Trong tivi đang đi hồ đầy kích động của phát thanh viên, màn hình quét qua hình ảnh Lưu Tường vấp vào rào cản, ngã ngay tại vòng loại nội dung 110m vượt rào bộ môn điển kinh. Thực khách trong quán đều ổ lên, người thì nói thật là mất thể diện, có người lại bảo thật đáng tiếc. Chỉ có gã đàn ông vạm vỡ đó là không hề lên tiếng mà vẫn cắm đầu ăn uống, dường như chẳng mấy để tâm tới nội dung thi đấu này. Chú thích: Lưu Tường, vận động viên chạy vượt rào nổi tiếng của Trung Quốc. Lúc này, ngoài cửa lớn có ba thực khách tiến vào, đi đầu là một ông già và một cô bé. Bà chủ quán phủi phủi vỏ hạt dưa dính trên người, vẻ mặt tươi cười đón khách. "Ôi, ông tới rồi à?" Bà chủ nhanh tay dọn bàn. "Vẫn như cũ, hai suất tiết canh vịt chứ?" "Một suất thôi." Mặt ông lão đầy mồ hôi, đằng trước và đằng sau áo sơ mi cũng bị thấm ướt một màng. "Con bé này nóng như vậy mà lại đòi đi ăn món súp cay." Bà chủ mặt mày sáng sỡ, xoa xoa đầu cô bé. "Lại muốn ăn súp cay nhà gì sao?" "Dạ," cô bé đáp. "Cho con thêm một ít miến và một chai soda lạnh." Dứt lời, cô bé ăn vị trên ghế. Ông lão cũng ngồi xuống cạnh cô bé, trên nét mặt đầy vẻ yêu thương xen lẫn khó xử. "Con bé này thích ăn đồ ăn ở đây đến độ hai ông cháu phải bắt xe buýt đến đó." Thực khách thứ ba là một chàng trai trẻ tuổi, mặc một chiếc áo cổ tròn màu xám và quần t-shirt, đeo kính đen, nhìn qua khá là lịch thiệp. Bà chủ quán nhận ra cậu ta mấy ngày gần đây cũng tới ăn hai lần, mỗi lần đều gọi một chén súp cay nhưng ăn rất ít, hỏi một chuyện kỳ lạ rồi liền đi mất. Cậu ta không vội tìm chỗ ngồi xuống mà quét mắt một vòng quanh tiệm ăn, cuối cùng dừng lại ở chỗ gã đàn ông vạm vỡ. Bà chủ đến gần, mở quyển sổ nhỏ trong tay hỏi: "Tiên sinh dùng món gì?" Một chén súp cay. Dứt lời, cậu ta ngồi xuống đối diện với các đàn ông vạm vỡ, lấy thuốc ra, chậm rãi hút. Gã chỉ ngẩng đầu liếc cậu ta một cái, lại tiếp tục cắp một miếng lớn. Đôi mắt của chàng trai được che giấu bởi cặp kính đen, cho nên các đàn ông vạm vỡ kia không hề phát hiện ra đối phương đang nhìn chằm chằm vào ngón tay dính đầy sầu mỡ của cá. Súp cay được bưng lên rất nhanh. Chàng trai trẻ vươn tay nhận lấy, tay trái lại lướt nhẹ qua mặt bàn, làm cho chiếc đũa trên mặt bàn rớt xuống đất. Lúc cậu ta cúi xuống nhặt đũa, ánh mắt lướt qua rồi dừng lại ở chiếc giày của gã đàn ông vạm. Sau đó rất khó hiểu, đôi mắt dần dần nhíu chặt lại. Cậu ta hoàn toàn lạc loài đối với tất cả thực khách đang ăn trong quán. Bát súp cay trước mặt tỏa hương thơm ngào ngạt, thế nhưng cậu ta không hề đụng tới, chỉ dùng chiếc đũa gạt đi lớp mỡ ở trong bát, rồi đẩy bát qua một bên. Bà chủ có chút khó chịu, tên này định làm cái trò gì vậy? Cố tình chặn đường sống của quán sao? Đang nghi ngợi thì các đàn ông kia đã cầm bát súp cay lên húp sạch. Trong bát đã không còn lại gì. Gã chùi chùi mép rồi lấy tiền đặt ở trên bàn, đứng dậy đi xa. Chàng trai trẻ tuổi cũng lập tức đứng dậy đi theo. Lúc đi ngang qua bàn của hai ông cháu nọ, cậu ta bỗng nhiên dừng lại, vỗ vô đầu cô bé. Cô bé miệng đầy miến, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cậu trai trẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Đừng có ăn thứ này nữa." Dứt lời, dưới ánh mắt ngạc nhiên và thù địch của bà chủ quán, cậu ta xoay người đi ra khỏi cửa. Gã đàn ông và vợ đi rất chậm, bước chân như có như không. Chàng trai trẻ vượt qua hẳn chẳng mấy khó khăn. Thoáng nhìn thấy trên chiếc áo cộc tay màu trắng mà hắn đang mặc ẩn hiện mấy chữ màu đỏ, bộ phận bốc sỡ hàng. "Đại ca." Cậu ta dạo bước đến bên cạnh gã đàn ông vạm vỡ, chìa ra một điếu thuốc. Gã đàn ông nhận thuốc, hai mắt giống như bị một lớp sương mù bao phủ, nhãn cầu chuyển động cũng có phần chậm chạp. "Đại ca." Chàng trai trẻ tuổi giúp hắn châm lửa. "Công ty nhiệt lực Đồng Phát ở gần đây phải không?" "Ờ." Gã đàn ông vạm vỡ hít một hơi, cười lộ ra hàm răng ố vàng. "Thuốc ngon đấy. Đại ca làm việc ở bộ phận bốc sữa hàng sao?" Chàng trai trẻ tuổi có vẻ rất thân thiện. Các đàn ông vạm vỡ có vẻ như hơi mơ hồ không hiểu, suy nghĩ một chút mới trả lời: "À, hay quá, tôi cũng định tới tìm một người, hai ta cùng đường rồi." "Tìm ai thế?" "Trịnh Lâm." Chàng trai trẻ đáp. "Anh có biết không?" Con người của các đàn ông vạm vỡ càng chuyển động chậm chạp hơn. "Không biết." Dứt lời, gã cúi đầu đi trước, nhưng không đi thẳng mà quẹo vào một tiểu khu ven đường. Và tiểu khu hướng đi của gã càng lúc càng chẳng theo quy luật nào. Khi thì chạy, lúc lại dừng. Có lúc gã đi vài vòng trước một tòa nhà nào đó, lúc lại đứng lại ở một bãi đất trống nhìn xung quanh. Con mắt gã càng lúc càng vật đục, hai tay ra sức nắm lại, miệng lẩm nhẩm mấy tiếng mơ hồ không rõ, giống như đang nhắc đến cái gì đó. Chàng trai trẻ đi theo gã, nhưng với những hành động quái dị của gã lại không hề cảm thấy kỳ lạ, chỉ không ngừng quan sát hắn, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay. Hai người một trước một sau đi một chút rồi lại dừng. Gã đàn ông vạm vỡ ngoài vẻ cường tráng ra thì thân hình cũng hao hao chàng trai trẻ. Cảnh tượng ấy nhìn qua giống như một người đang đi cùng với cái bóng của anh ta. Cách đó không xa, một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi đi ra khỏi nhà, xách một cái túi ni lông màu đen ném vào thùng rác cạnh cột đèn đường. Trong tiểu khu vắng vẻ không một bóng người, cô nhìn gã đàn ông vạm vỡ và chàng trai trẻ tuổi, rồi lại nhìn bầu trời xanh và ánh mặt trời chói chang, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Đây là cái thời tiết quái quỷ gì vậy?" Liền mở ô ra che nắng rồi đi về phía trước. Gã đàn ông vạm vỡ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mặc váy màu hồng kia, bước nhanh về phía trước hai bước rồi đứng lại, tay phải bất giác xoa nhẹ vài cái vào đúng quần. "Hay, không được." Hắn lẩm bẩm, nhìn theo người phụ nữ kia đi ra khỏi tiểu khu, xoay người đi về hướng ngược lại. Ra tới vỉa hè ngoài đường lớn, Các đàn ông vạm vỡ tập tễnh đi trước, nửa tiếng đồng hồ sau lại xếp vào một tiểu khu khác. Lúc này đã gần 2 giờ chiều, là lúc ánh mặt trời gay gắt nhất. Gã đàn ông đó đi dưới ánh nắng, bộ đồ lao động cộc tay mặc trên người đã ướt đẫm. Có điều dường như hắn không ý thức được sự khắc nghiệt của thời tiết, vẫn bước đi không theo quy luật nào, đi một chút rồi lại dừng, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, giống như đang chờ đợi, lại giống như không có mục tiêu cố định. Lần thứ ba quay ra ngoài đường, gã đàn ông đó đã bước vững chãi hơn. Gã lòng mồ hôi thở phào một cái, nhìn mấy tòa nhà và đường phố xung quanh một chút, giống như đang xác định phương hướng. Lúc này gã cũng nhận ra chàng trai trẻ vẫn đang đi theo mình. Cậu... Trên mặt gã đàn ông vạm vỡ lộ vẻ nghi hoặc. Vừa nãy chúng ta mới gặp nhau, chàng trai trẻ tuổi đang nhắn tin ở tiệm xúc cây đó. À, các đàn ông vạm vỡ lại tỏ ra như vừa mới nhận ra đối phương. Với mấy câu chuyện vừa rồi của hai người, dường như gã hoàn toàn không nhớ gì. Gã có vẻ như đã xác định được phương hướng, liền bước qua đường cái đi theo hướng tây. Chàng trai trẻ vẫn đi theo sau phía sau hắn, hai tay nắm chặt lấy nhau, bộ dạng giống như đang rất thảnh thơi. Xem ra anh rất thích ăn xúc cay. Chàng trai trẻ đưa một điếu thuốc qua. Các đàn ông do dự một chút rồi tiếp nhận, hút một hơi, nở nụ cười. À, thuốc ngon. Bình thường anh rất hay tới quán đó sao? Cách một hôm không ăn là trong người cảm thấy khó chịu. Các đàn ông hoàn toàn trầm tĩnh trở lại. Ồ, cậu cũng thích ăn hả? Ngon vô cùng đấy. Chàng trai trẻ khẽ cười. Ăn bao lâu rồi? Nửa năm. Ăn xong có cảm giác thế nào? Thư thái, nhất là sầu phừng của quán đó. Các đàn ông tham lam ra sức rít thuốc. Bây giờ một muôi cũng chưa đủ đâu, phải ăn hai muôi đó. Thật không? Chàng trai trẻ bỗng nhiên dừng bước. Cách đó không xa, hai chiếc xe cảnh sát với ánh đèn lấp loáng phóng nhanh đến. Các đàn ông mơ hồ không hiểu nhìn chàng trai trẻ, dáng vẻ tươi cười trên mặt cậu ta đã biến mất, nhưng giọng điệu vẫn bình thản như trước. Thế nhưng vì sao anh lại định giết người?